Quan Thần, chương 1782, cục ban đầu, góc truyện audio.com. Hạ Tưởng Thân là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, quyền lực không thể nói không lớn, phạm vi quản hạt rộng, sự vụ nhiều, thậm chí so với Mễ Kỳ Hỏa có hơn chớ không kém. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng sau khi đến lĩnh Nam, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể đi vào trạng thái, không nghĩ tới sau khi hắn tham gia đại hội toàn thể cán bộ, ngay cả văn phòng của bản thân còn chưa đi, ngay cả thư ký cũng chưa sắp xếp, nói đúng là, vấn đề hai phương diện công tác và cuộc sống còn chưa chứng thực, Trần Hạo Thiên đã đặt một trọng trách thật nặng lên vai hắn. Trần Hạo Thiên trước khi đến lĩnh Nam, từng đảm nhiệm bí thư thành ủy Sơn Thành. Là thành phố trực thuộc trẻ nhất trong nước, Sơn Thành ở phía Tây Nam, xa xôi mà nhiều núi, kết cấu kinh tế tuy có chỗ hợp lý, nhưng bởi vì trẻ, lại bởi vì chỗ đất liền, trong các tỉnh cấp quan trọng và thành phố trực thuộc ở trong nước, xếp hạng sau cùng nhất. Ở địa vị kinh tế không bằng Hạ Lưu, Trường Giang và lĩnh Nam, ở địa vị chính trị không bằng Bắc Kinh và Tân Thành, tuy có tiếng thành phố trực thuộc, lại không có thực lực của thành phố trực thuộc, ban đầu thành lập, địa vị khá xấu hổ. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Hạo Thiên nhậm chức ở Sơn Thành, dường như không làm được gì lớn. Tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà đánh giá Trần Hạo Thiên bất tài, bởi vì y ở Sơn Thành chẳng qua 2 năm, nói chung, sau khi nhân vật số 1 tới chỗ, năm đầu đứng vững, năm thứ 2 bố cục, năm thứ 3 đặt cơ sở, có lẽ Trần Hạo Thiên biết y ở Sơn Thành chỉ là ván cầu, vẫn chưa bỏ vào toàn bộ tinh lực thôi. Còn nữa, Sơn Thành dù sao là chỗ nội địa không phải cảng thành thị, muốn toàn bộ phương vị xác định hướng đi trung tâm của phát triển cần có thời gian, vừa lúc thời gian Trần Hạo Thiên ở Sơn Thành không đủ. Sau khi Trần Hạo Thiên điều nhiệm lĩnh Nam, Sơn Thành do người của thế lực gia tộc tiếp nhận chức vụ. Theo sau, Sơn Thành liền khai triển hành động đánh đen trừ ác oanh liệt, có thể nói, khi bóng dáng Trần Hạo Thiên xoay người rời đi còn tồn tại, khi Trần Hạo Thiên mới đến lĩnh Nam còn chưa ngồi nóng chiếc ghế bí thư tỉnh ủy, người kế nhiệm của y liền giơ cao đại đao, làm cho toàn bộ Sơn Thành long trời lở đất, ý hàm xúc trong đó, không chỉ là biểu tượng phục vụ vì dân, không chỉ là đánh đen trừ ác đơn giản như vậy. Đánh đen có thể, trừ ác cũng có thể, nhưng muốn ẩm ý cho thanh thế lớn, muốn phô trương ra, mặc kệ thể diện của tiền nhiệm, mặc kệ sau lưng công tâm như thế nào, cũng sẽ bị ngoại giới hiểu lầm là hát một tuồng tranh thủ thanh danh chính trị. Cũng thật khiến ngoại giới đoán đúng, sau khi đánh đen trừ ác chính là hát tuồng, còn là hát tuồng ca ngợi cách mạng và tổ quốc. Không chỉ cán bộ tổ chức đảng chính hát suốt ngày đêm, còn khiến đài truyền hình cũng đình chỉ hết thảy tiết mục giải trí, chỉ phát phim cách mạng bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cách mạng của ai? Mặc kệ cách mạng của ai, chỉ ít làm khổ đám người của đài truyền hình, vô số người vì thế bỏ đi chén cơm, ôm hận rời khỏi cương vị yêu thương. Quả thật người kế nhiệm ngoại trừ thủ đoạn chính trị tất yếu, Sơn Thành ở trên kinh tế quả thật cũng khởi sắc không ít, thậm chí cách nói đề xuất ra xây dựng trung tâm tài chính khu vực Thượng Lưu Trường Giang, là thành phố đất liền, căn cứ công nghiệp cũ, khoảng cách giữa Sơn Thành và trung tâm tài chính, phảng phất giống như trên trời dưới đất. Khẩu, góc truyện audio.com. Hiệu là vang dội, sự thật là cần bỏ ra tâm huyết. Trung tâm tài chính ước chừng có 3 loại, loại thứ nhất là trung tâm tài chính tập trung tổng bộ hành chính của loại hình Bắc Kinh, loại thứ hai là trung tâm tụ tập yếu tố thị trường, ví dụ như Hạ Lưu Trường Giang, còn có một loại là trung tâm tài chính loại kết toán, điển hình là Singapore. Sơn Thành phải học Singapore. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thừa nhận, Sơn Thành sau Trần Hạo Thiên, mặc kệ là danh tiếng chính trị, hay là nâng cao tổng sản lượng kinh tế, đều tiến bộ thật lớn, dân chúng từ Trung ương cho tới Sơn Thành, đều rõ như ban ngày, dưới tương phản thật lớn, đối lập ra Trần Hạo Thiên khi đảm nhiệm không làm được gì cả. Nếu là thời kỳ bình thường cũng không có gì, dù sao mỗi một nhân vật số 1 mới nhậm chức đều sẽ làm ra công tác càng có hiệu quả rõ ràng hơn tiền nhiệm, dù sao tổng thể tình hình kinh tế ở trong nước đi nhanh rào bước tiến lên phía trước, nhưng vấn đề là, bây giờ đang là đêm trước nhiệm kỳ mới. Vấn đề càng nghiêm trọng là Trần Hạo Thiên và Bí thư Thành ủy Sơn Thành còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vào thường vụ. Giữa nhân vật chính trị chưa bao giờ thiếu tranh đấu gay gắt, nhưng phàm sự đều phải chú ý một mức độ. Cách làm giống như Sơn Thành hát vang khải hoàn ca quét ngang chiến tích tiền nhiệm, và còn diện tích lớn chiếm lĩnh tuyên truyền trận địa, tuy rằng cũng có thể chấp nhận, nhưng theo Hạ Tưởng, cũng quả thật quá đáng rồi. Sự tình có thể làm bí mật, có thể âm thầm phân cao thấp mà không phải công khai vẽ mặt. Nếu Bí thư Thành ủy Sơn Thành nhậm chức tỉnh Cát Giang, sau khi y rời chức khi Tống Chiêu Độ mới nhậm chức liền thanh thế lớn đánh đen trừ ác, liền lấy ra khí thế quét ngang hết thảy như quỷ xà thần thanh lý thế lực tiền nhiệm để lại, chắc hẳn y lúc này cũng sẽ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cáu giận hàng ngày. Trần Hạo Thiên ngoại có áp bách của Sơn Thành, nội có lĩnh Nam gió nổi mây phun, loạn trong giặc ngoài, khó trách tình cảnh gian nan. Cũng khó trách Trần Hạo Thiên liên tục mời Hạ Tường Tiến đến Lĩnh Nam, không chỉ bởi vì hắn là người duy nhất được thế lực gia tộc và Tổng Bí Thư cùng thừa nhận, cũng bởi vì quan hệ mật thiết vô cùng giữa hắn và Tống Chiêu Độ. Không khoa trương mà nói, toàn bộ quốc nội, người có quan hệ cá nhân tốt nhất với Tống Chiêu Độ, duy chỉ có Hạ Tường là người đầu tiên. Hạ Tường ung dung cười, đều là cao nhân tính không lộ chút sơ hở, hắn biết hắn đến Lĩnh Nam, chắc chắn sẽ gặp phải lựa chọn cực kỳ trọng đại. Bí thư Thành ủy Sơn Thành Hầu Khang Khứ tuy là người trong doanh trận thế lực gia tộc nhưng y giống như Quan Viễn Khúc là một hệ thế lực gia tộc trên ý nghĩa truyền thống, không phải là một hệ thế lực gia tộc mới nổi do nhà họ Ngô đứng đầu. Thế lực gia tộc truyền thống có vốn chính trị thâm hậu nhưng thiếu bố cục trên đế quốc kinh tế. Ở mặt ngoài, thế lực gia tộc truyền thống và thế lực gia tộc mới nổi chung sống hòa bình, trên thực tế quan hệ hợp tác giữa thế lực gia tộc truyền thống và thế lực gia tộc mới nổi cũng không mật thiết như ngoại giới tưởng tượng, thậm chí rất nhiều mâu thuẫn. Quan Viễn Khúc tạm thời không nói, con người y khá trung lập, có phong độ của một đại tướng. Mà Hầu Khang Khứ tuy rằng cũng thân thuộc thế lực gia tộc truyền thống, nhưng cùng bốn nhà Ngô gia cũng không cùng xuất hiện nhiều, Hạ Tường và y ngay cả một lần cũng chưa gặp qua. Có rất nhiều cơ hội. Góc truyện audio.com, cùng ở Bắc Kinh, lại chỉ là gặp thoáng qua chưa từng bắt tay. Mà có tin tức nói, Hầu Khang Khứ và hệ phản đối quan hệ mật thiết qua lại rất chặt chẽ. Hạ Tường đối với Hầu Khang Khứ, vừa không có thiện cảm vừa không có ác cảm, vẫn luôn xem là người qua đường. Tuy rằng đối phương là ủy viên Bộ Chính trị, có phân lượng ảnh hưởng một phần mấy chục trong tiền đồ của hắn, nhưng so với lực lượng sau lưng hắn, không đáng để lo nghĩ. Đương nhiên, nếu Hầu Khang Khứ thành công vào thường ủy, hơn nữa không có thiện cảm gì với hắn, tin rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với hướng đi sau này của hắn. Ở trên máy bay, Hạ Tường cũng đã đại khái hiểu rõ tình cảnh của Trần Hạo Thiên, về phần áp lực bên ngoài, hắn xem khá thấu triệt, về phần nội bộ tỉnh Lĩnh Nam tạo thành quấy nhiễu đối với Trần Hạo Thiên, hắn cũng chỉ là ngắm hoa trong sương, cũng không rõ ràng lắm. Nói cho cùng, hiện tại Hạ Tường đối với Lĩnh Nam mà nói, vẫn là 100% người từ ngoài đến. Dự tính của Hạ Tường là, đến Lĩnh Nam, quen thuộc công tác trước, làm rõ bố cục của lực lượng các phái, mới căn cứ bố trí của Trần Hạo Thiên, căn cứ tình thế trong nước và trong tỉnh, mới cụ thể sắp xếp các hạng công tác, nhìn xa trông rộng, nhưng phải bắt tay từ chỗ nhỏ trước. Không ngờ Trần Hạo Thiên không cho hắn quá trình làm quen và thời gian thở dốc, vừa bắt đầu thì đặt cho một trọng trách thật lớn, khiến hắn trực tiếp bắt tay từ chỗ lớn. Trọng trách không chỉ nặng, còn sự tình liên quan trọng đại. Ở mặt ngoài thì thấy công tác bố trí của Trần Hạo Thiên dường như phiên bản của hình thức Sơn Thành, nhưng nghĩ sâu hơn, sau lưng sự kiện, khẳng định có nguyên nhân chính trị càng sâu hơn, bởi vì với trí tuệ chính trị của Trần Hạo Thiên, không thể bắt chước lời người khác. Dựa theo xếp hạng của địa vị chính trị và bộ chính trị, xếp hạng của Bí thư Tỉnh ủy Lĩnh Nam đứng trước Bí thư Thành ủy Sơn Thành, trên chính trị, mọi chuyện phải suy xét chu toàn. Chẳng lẽ nói, Hạ Tường là người ra sao, trong nháy mắt liền nghĩ tới một khả năng khác. Trần Hạo Thiên cười mà không nói, nhìn thẳng hai mắt của Hạ Tường, chờ Hạ Tường trả lời. Hạ Tường vẫn chưa ngay mặt trả lời, mà cười nói. Bí thư Trần, tôi ngay cả văn phòng còn chưa vào, ngay cả thư ký còn chưa sắp xếp, ngay cả một ngụm nước còn chưa uống, cũng phải để tôi nghỉ ngơi một ngày chăng? Trần Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tôi là đánh tiếng trước với anh làm tốt chuẩn bị tâm lý trước. Kỷ Hỏa vừa đến, tôi lại nhiều việc trọng trách chủ yếu khẳng định cho anh gánh. Anh trẻ tuổi thân thể cứng rắn, có thể gánh nổi. Lại bưng một ly nước lên, đích thân đưa đến tay Hạ Tường. Ai nói không cho anh uống nước, nào uống trà này anh chắc chắn uống quen, chính là trà lần trước tôi tặng anh. Hạ Tường cũng không khách khí tiếp trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Thật đúng là khát rồi. Trần Hạo Thiên nghe ra ngụ ý của Hạ Tường tránh công tác là muốn tiêu hóa một chút lượng tin tức khổng lồ, y cũng không miễn cưỡng. Vấn đề nơi ở và thư ký của anh tôi đều đã sắp xếp xong rồi. Anh cũng không nghĩ xem, có tôi, anh đến Dương Thành còn phải vì một chút chuyện nhỏ mà nhọc tâm sao? Em trai em gái khi nào đến Dương Thành thì nói một tiếng, muốn đến đơn vị gì, thì cho Kim Nam đi sắp xếp. Liêu Kim Nam là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, người hầu số 1 của Trần Hạo Thiên, đại quản. Góc truyện audio.com ra tỉnh ủy, Hạ Tường nghe thấy Trần Hạo Thiên đích thân hỏi thăm vấn đề nơi ở và thư ký của hắn, trong lòng cảm thấy không phải vinh hạnh, cũng không phải được sủng ái mà lo sợ, mà là trầm trọng nặng trịch. Trần Hạo Thiên càng nhiệt tình, càng thân thiết, Hạ Tường liền biết trọng trách trên người hắn càng nặng. Khác với tỉnh Tề chỉ hạn chế ở một tỉnh, ở Lĩnh Nam, hắn chẳng những phải xử lý tốt sự vụ trong tỉnh Lĩnh Nam, còn phải có cách nhìn phóng nhãn thế cục quốc nội, nói đúng là, hắn ở Lĩnh Nam, ở bên cạnh một ủy viên Bộ Chính trị, thì phải ngồi giữ Nam Cương, lòng mang thiên hạ. Dựa theo lệ thường, buổi tối là bữa tiệc đón gió của tỉnh ủy, nhưng đêm nay Trần Hạo Thiên có việc, Mễ Kỳ Hòa cũng không rời khỏi được, liền đẩy tới tối mai, đúng hợp ý của Hạ Tưởng, bởi vì hắn đêm nay phải gặp mặt Hứa Quan Hoa. Khi Hạ Tưởng vừa đi ra khỏi văn phòng của Trần Hạo Thiên, điện thoại của Trần Hạo Thiên liền kịp thời vang lên. Trần Hạo Thiên nhìn dãy số gọi đến, chờ điện thoại vang vài tiếng, mới bắt máy. Bí thư Trần, tỉnh Tề đại biến. Trong điện thoại truyền đến thanh âm mang chút hưng phấn. Trần Hạo Thiên bất động thanh sắc. Ồ, Tần Khản bởi vì thân thể cực độ không khỏe, xin nghỉ bệnh dài hạn với tỉnh ủy, chấp nhận cách điều trị nghỉ dưỡng. Ngoài ra Trình Tại Thuận bởi vì bệnh nặng nằm viện cũng tạm dừng chức vụ phó chủ tịch hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân tỉnh, là nghỉ dưỡng hình thức điều trị. Thế lực địa phương của tỉnh Tề, vì vậy chia năm xẻ bảy, quân lính tan rã. Hay cho một Hạ Tưởng, Trần Hạo Thiên hưng phấn vỗ bàn một cái, Hạ Tưởng nếu như chính thức đến lĩnh Nam nhậm chức thì biểu thị y bắt đầu phản kích toàn diện, y lòng tin tăng nhiều, cuộc chiến này có Hạ Tưởng tương trợ tất thắng. Tuy nhiên nghĩ đến sự kiện xe Bentley vừa rồi bất ngờ xuất hiện trên đường, sắc mặt của y lại thoáng qua một chút tức giận, đối phương vượt ranh giới rồi, ở trong nước còn có người dám không xem ủy viên Bộ Chính trị là cán bộ. Trần Hạo Thiên cầm điện thoại lên cách chương.